Hồi thứ 87. Quận Phượng Tiên, dối trời bị hạn. Tôn Đại Thánh, khuyến thiện làm mưa. Một, tư tưởng Phật học. Ngô Thừa Ân đã vạch ra sai lầm của lối hành xử của xã hội cũ ở hồi 87 này rằng: Thương quan quận Phượng Tiên giận việc nhà mà làm hỏng việc dân là một sai lầm lớn. Ngọc Hoàng lẽ ra phải trừng phạt thương quan, lại gây hạn hán 3 năm, làm khổ dân lành. Hành phạt như vậy không đúng đối tượng, mắc vào một sai lầm lớn khác. Theo quy luật nhân quả và theo luật pháp công minh thì đúng lẽ là ai làm người ấy chịu trách nhiệm. Phái đoàn Tây Du tiêu biểu cho tiếng nói của nền văn hóa mới, sửa sai bằng cách đem mưa về cứu dân. Nền văn hóa mới như thế được xây dựng phù hợp với các vận chuyển của trời đất, với quy luật nhân quả. Tại quận Phượng Tiên, phái đoàn Tây Du đang hành đạo Bồ Tát, quan tâm sâu xa đến đời sống nhân dân trước mắt. Hai, quan niệm về con người. Vấn đề thiện ác và giúp dân sống thiện, tránh ác là vấn đề đạo đức. Nền đạo đức thiết thực, nhân bản và trí tuệ không phải là một hệ thống các mệnh lệnh đến từ đấng uy quyền thiêng liêng, mà là tiếng nói đích thực của quy luật tự nhiên, của nhiên giới, quy luật nhân quả, của an vui và hạnh phúc của các cá nhân và xã hội. Ngô Thừa Ân đã dựng lên cảnh các thiên thần khích lệ con người hành thiện là ca ngợi điều thiện, bởi vì điều thiện chính là đạo đức và chính là hạnh phúc. Đây là cơ sở vững chắc của đạo đức, bởi con người có thể bằng các tướng trạng giả dối, trá hình để chạy trốn dư luận, chạy trốn pháp luật, nhưng con người không thể chạy trốn lương tâm và luật nhân quả. Các cá nhân đạo đức sẽ hình thành một xã hội đạo đức. Một xã hội đạo đức thì sẽ hưng thịnh và sẽ là xã hội mà muôn thuở con người mong ước. Giáo lý nhân quả còn giúp con người thường xuyên giác tỉnh, sống với tinh thần trách nhiệm cá nhân, cơ sở trưởng thành của một nhân cách, và là cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm đối với tập thể, xã hội. 3. Quan niệm về xã hội. Xã hội cần được tổ chức trật tự và ổn định. Xã hội trật tự thì nhờ vào luật pháp công minh. Luật pháp sẽ được thi hành hữu hiệu nếu quần chúng sống chân thật và hướng thiện, biết sợ quả báo của các hành động bất thiện, biết giữ gìn các giới cấm và biết chế ngự tâm lý. Giáo lý nhân quả sẽ giúp quần chúng ham hành thiện và tránh ác. Giới, ngũ giới sẽ giúp con người chế ngự các hành động của thân và lời. Thiền định sẽ giúp chế ngự ý. Thế là Phật giáo quả cần thiết để giáo dục quần chúng xây dựng một xã hội ổn định và hưng vượng. Đây là điều mà Ngô Thừa Ân muốn đưa vào văn hóa Trung Hoa và gọi là để cứu khổ dân Đông Độ, tức dân Trung Hoa. Hồi thứ 88, 89 và 90. Hồi 88, sư đến Ngọc Hoa làm phép lạ, ngộ không bát giới dạy con vua. Hồi 89, Tình Sư Tử, Dở Hội Yến Đinh Ba, Ba Đồ Đệ, Đại Náo Núi Đầu Báo. Hồi 90. Sư Tử bắt thầy trò Tam Tạng, Thiên Tôn thu yêu quái cửu đầu. Một, tư tưởng Phật học. Tại Bốc Sa Đình của Ngọc Hoa Dương, Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh, biểu tượng của tuệ, giới và định, đã mở tâm cho ba tiểu dương. Con của Ngọc Hoa Dương thấy rằng cái giá trị chân thật không hẳn ở nơi các tướng trạng biểu hiện. Bên trong ba thân hình xấu xí của ba đồ đệ Đường Tăng là ba tâm hồn đẹp đẽ, trong sáng và đầy thần lực. Cái tập quán người đời đánh giá con người qua hình tướng là một thiếu sót lớn. Khi thấy rõ chân giá trị của Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh, ba tiểu dương liền thi lễ và cầu xin thụ giáo để trở thành ba nhà lãnh đạo giỏi của nhân dân. Còn sư tử chính đầu, hiệu là Cửu Linh Nguyên Thánh, là con vật cưỡi của Thái Ất Thiên Tôn cứu khổ. Nó đã đắc đạo, là biểu tượng của chính cảnh giới tâm chúng sinh, đã được chuyển hóa thành tâm giải thoát. Tại đây, Ngộ Không và cả phái đoàn Tây Du chưa vượt khỏi chính cảnh giới tâm, nên không thể chiến thắng con sư tử chính đầu ấy. Phái đoàn hay hành giả cần hướng tâm giải thoát đến Phật trí, được biểu tượng bằng Thái Ất Thiên Tôn cứu khổ, và tinh cần tu tập cho đến khi thuần thục giải thoát các lậu hoặc mới có thể vượt khỏi chính cảnh giới tâm ấy. Bởi thế, Tôn Ngộ Không đã phải đến cầu cứu với Thái Ất Thiên Tôn, mong nhờ Ngài thu phục sư tử chính đầu mới giải thoát được Đường Tăng, Ngọc Hoa Dương và Tam Tiểu Dương. Ma nạn bấy giờ không phải do yêu tinh trần thế, mà là tinh ở thượng thượng giới. Trở ngại là do chính cảnh giới tâm mà hành giả đang an trú. Sự trói buộc này quả thật nan giải. Hành giả mỗi lần đi vào một cảnh giới định và tuệ mới thì liền đó cảnh giới ấy trở thành chướng ngại bước chân giải thoát mà hành giả cần vượt qua. Cứ thế, công phu giải thoát cần được liên tục phát triển, và phát triển với tuệ vô ngã và tâm vô trước. Tâm dính trước thì liền bị chướng ngại. Sự dính trước vào mỗi cảnh giới tâm được biểu hiện bằng hình ảnh người chăm sư tử say rượu mê ngủ, để sư tử sống chuồng xuống hạ giới quấy phá. Ngô Thừa Ân quả thật rất rành Phật lý. Từ đây nhìn lui lại các ma nạn do con sâu cưỡi của Bồ Tát Quán Thế Âm, chú tiểu đồng của Bồ Tát Di Lặc hay con trâu xanh của Thái Thượng Lão Quân gây ra, đều là các cảnh biểu tượng nói lên sự thiếu chánh niệm tỉnh giác của hành giả trong công phu hành giải thoát đến tâm và tuệ giải thoát. Mất giác tỉnh thì hành giả liền rơi vào vọng niệm và trở ngại công phu phát triển trí tuệ mà Ngô Thừa Ân trình bày biểu trưng bằng các ma nạn. 2. Quan niệm về con người. Con người của xã hội mới cần được soi sáng về giá trị chân thật của hành động và giá trị chân thật của con người để nuôi dưỡng giá trị đó. Nuôi dưỡng giá trị đó là nuôi dưỡng các nhân tố tích cực trong việc xây dựng nền văn hóa mới, như trường hợp ba tiểu vương làm lễ bái sư với Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh để học võ thuật và thần thông của Tuệ, Giới, Định. Như đã đề cập, cái tốt và cái xấu có mặt gắn liền nhau trong xã hội và trong mỗi cá nhân. Với xã hội của nền văn hóa mới, các quan niệm cũ về giá trị trở thành trở lực của việc xây dựng xã hội mới. Như sư tử vàng và sư tử chín đầu là trở lực của phái đoàn Tây Du và là trở lực của việc học tập võ thuật của ba tiểu vương vậy. Sự cọ xát giữa hai quan niệm giá trị hẳn là phải có. Nỗ lực để chiến thắng của quan niệm mới cần được kiên trì vận dụng cho đến thời điểm thành công, thời điểm thuyết phục được các quan điểm bảo thủ. Trở lực lớn nhất là sự bảo thủ của hàng ngũ vua quan. Lực lượng cải tổ văn hóa cần vận động đổi mới tư duy ở hàng ngũ này, như Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh đã thuyết phục ba tiểu vương. 3. Quan niệm về xã hội. Thay đổi quan điểm ở một cá nhân đã là khó, thay đổi các tập tục lạc hậu phi văn hóa còn khó hơn. Sức phản kháng đối với nền văn hóa mới mạnh nhất mà ta thấy trong tác phẩm Tây Du Ký là ở hàng ngũ vua quan và các thế lực được hàng ngũ đó cung dưỡng. Khi phái đoàn Tây Du cảm hóa được Ngọc Hoa Vương và ba tiểu vương, thì liền phải đối đầu với lực lượng sư tử chín đầu đầy nguy hiểm. Lực lượng sư tử này không vì lý tưởng bảo vệ giá trị của nền văn hóa cũ, nhưng tự trung thì nó cũng thuộc hệ văn hóa hữu ngã, bảo vệ quyền lợi của phe nhóm đầy tham vọng cá nhân. Chính nghĩa của xã hội bao giờ cũng vị tha, nhân ái, vì hạnh phúc lâu dài của số đông, như đã được phái đoàn Tây Du biểu hiện. Con đường cải tổ văn hóa không thể không gặp các kháng lực mạnh mẽ. Trở lực sau cùng sẽ là trở lực lớn nhất, bùng lên như ngọn đèn trước khi tắt. Bạn đọc hãy tiếp tục theo dõi các hồi còn lại. Hồi thứ 91, 92, 93, 94 và 95. Hồi 91, Phủ Kim Bình vui xem đèn Tết. Đồng Huyền Anh phải khai khẩu cung. Hồi 92, ba nhà sư đánh núi Thanh Long. Bốn vì sao bắt ma tê giác. Hồi 93, Giường Cấp Cô hỏi cũ bàn nguồn. Nước Thiên Trúc chầu vua được vợ. Hồi 94, sư dự yến giường hoa, quán mong vui tình dục. Hồi 95, xem hình biết giả, bắt ngọc thố, giúp chính về chân, rõ gốc nguồn. Một, tư tưởng Phật học. Sư tử chín đầu là nạn tập khí tâm thức của chính cảnh giới trước khi đến cảnh giới Phật. Tập khí đó bốc cháy lên lần sau cùng trước sức mạnh của thiền chỉ và thiền quán vô ngã của hành giả. Tập khí đó là sự huân tập qua nhiều kiếp sinh tử, phát sinh từ tâm ái. Phải chờ đến lúc ngọn lửa ái sau cùng bị dập tắt, thì các nhân tố của sinh tử mới bị đoạn tận, khổ đau mới được dứt trừ. Tại đây, hành giả mới làm xong những gì cần làm. Vì thế, tại đây, Đường Tăng lại tiếp tục mắc vào nạn ngọc thố ở cung Hằng trá làm công chúa, để ép duyên người về giải thoát, vừa để trả thù Tố Nga, công chúa thật. Nạn ái dục này là thuộc tâm khát ái, có từ thuở tâm vọng động dấy khởi lên các ngã tưởng, như từ cái tát tai của Tố Nga đánh con ngọc thố. Nó là hư vọng. Khi Tôn Ngộ Không tìm ra gốc gác của ngọc thố, thì ngọc thố liền bị thu về cung Hằng. Đây là biểu tượng nói lên rằng, khi hành giả bằng thiền quán thấy rõ ái là do duyên sinh, là giả tướng không thật, thì ái liền tiêu mất. Tâm thức hiện rõ tuệ vô ngã và tâm sạch phiền não lậu hoặc, màn ảo thuật của sinh tử chấm dứt tại đây. Công phu giải thoát của Đường Tăng ngang đây đã rất thiện xảo, đã thoát khỏi các chấp thủ ngã tướng, nên đã linh động thỏa hiệp tạm thời, gá nghĩa với công chúa giả Ngọc Thố để chờ Ngộ Không mở đường thoát thân, đi đến Lôi Âm Tự. Đường Tăng vốn là hiện thân của chấp thủ ngã, thế mà ở đây Đường Tăng đã tự tại với các ngã tướng, nói lên rõ ràng đây là trở ngại tâm thức sau cùng. 2. Quan niệm về con người. Vấn đề giáo dục truyền đạt các giá trị của nền văn hóa nhân bản và vô ngã là vấn đề rất tinh tế. Khi hình thành nền văn hóa này, hay khi con người ưa thích nền văn hóa này, thì tâm lý con người có khuynh hướng chấp thủ nó và biến nó thành một giá trị đối lập với các giá trị cũ. Vô hình trung, con người rơi trở lại tình trạng tâm thức của nền văn hóa hữu ngã và ước lệ cũ, như là Tố Nga ở cung Hằng, bỗng động lòng trần, giáng thế, tạo nên một cuộc can qua mới. Do vậy, ở đây, giáo dục mới cần xác định rõ rằng giá trị của văn hóa vô ngã không phải đối lập với giá trị hữu ngã. Thế giới giá trị vô ngã là bất định. Vì bất định nên không thể đóng khung nó trong một phạm trù khu biệt nào. Vì bất định nên nó tùy duyên mà hiện ra các giá trị như giá trị hữu ngã. Vì nó là vô ngã nên nó hiện ra tất cả ngã tướng nhằm đem lại an lạc, hạnh phúc cho mọi người, cho số đông. Nó là giá trị sống. 3. Quan niệm về xã hội. Một xã hội của nền văn hóa vô ngã là một xã hội mở, dung nhiếp các dị biệt thế nào để đoàn kết thống nhất, để xây dựng và phát triển hưng thịnh xã hội, và để mỗi người sống hạnh phúc rất người. Vì là xã hội dân chủ nên nó không chấp nhận các hình thức chuyên chế độc tài. Vì là nhân bản nên không chấp nhận mệnh lệnh từ các nhân danh thần quyền. Con người hành động theo ý thức tự giác tự nguyện vì an lạc hạnh phúc của số đông. lý tưởng cao cả để phục vụ là con người và hạnh phúc của con người ở đời này và của xứ sở, chứ không phải sống phục vụ cho các mục tiêu trừu tượng, tưởng tượng của suy lý. Mọi giá trị xã hội đều xoay quanh giá trị cơ bản là nhân bản, thiết thực vô ngã và trí tuệ, nhằm loại trừ càng nhiều càng tốt các khổ đau trần thế. Đích đến là lôi âm tự, nguồn văn hóa chỉ đạo cho văn hóa ở Đông Độ. Hồi thứ 96 và 97. Hồi 96. Khấu viên ngoại mừng đãi cao tăng. Đường trưởng lão không ham phú quý. Hồi 97. Trả của cải gây thêm ách họa. Hiện u hồn cứu giúp chân tu. Một, tư tưởng Phật học. Theo Phật giáo, dụ Đường Tăng bị hàm oan ở nhà viên ngoại, phải ở tù mấy hôm, chỉ là phần nhân quả của các kiếp quá khứ để lại. Đây không phải là nạn của vọng thức, vì thế Tôn hành giả đã chủ động giải tỏa nhẹ nhàng. Có nhiều người khi được giải thoát thì chấm dứt luôn nhân quả ngoại giới. Có trường hợp như trường hợp của Đường Tăng còn chịu vướng vài hệ lụy bởi thân sắc này. Chỉ có thân sắc hệ lụy, còn tâm thì không. 2. Quan niệm về con người. Giá trị thực của một hành động đạo đức như đã được bàn, được quyết định do tâm hành động, bao gồm nhận thức, lòng chân thật, vị tha và ý chí hành động. Viên ngoại bố thí cúng dường mà nặng lòng vị kỷ và hiếu danh hiếu lợi, nên hậu quả là chiêu họa vào tự thân và liên lụy đến Đường Tăng. Với người thực hiện nền văn hóa mới mà thực hiện với tấm lòng của nền văn hóa cũ thì kết quả cũng sẽ tương tự việc làm của viên ngoại. Giá trị của hành động đạo đức theo giá trị của nền văn hóa mới không thể đơn thuần căn cứ vào hậu quả của hành động để đánh giá, như không thể căn cứ vào hậu quả của viên ngoại và Đường Tăng nhận chịu để đánh giá việc bố thí cúng dường, bởi hậu quả đó một phần do nghiệp quá khứ của viên ngoại, một phần do viên ngoại chưa thực hành đúng pháp. 3. Quan niệm về xã hội. Về giá trị của nền văn hóa mới cũng thế. Thành quả của xã hội mới gồm một phần do hậu quả của xã hội cũ để lại, một phần do xã hội chưa thể hiện đúng chân giá trị của nền văn hóa mới. Đây là bài học kinh nghiệm dành cho những người làm văn hóa lưu tâm. Trong xã hội, các thành viên xã hội không có sự giác ngộ đồng đều về nền văn hóa mới và không có sự nhất trí trong các công tác xã hội, nên không thể chờ đợi mọi kết quả tốt đẹp như sự việc đã xảy ra trong gia đình viên ngoại. Thành quả của văn hóa bao giờ cũng đến chậm hơn và kém hơn khả năng mà nền văn hóa ấy có thể đem lại. Đây cũng là một kinh nghiệm khác đáng được lưu tâm để ổn định tâm lý mạnh dạn xây dựng các giá trị mới. Hồi thứ 98, 99 và 100. Hồi 98, dượng thuộc, ngựa thuần, vừa thoát xác, công thành, hạnh đủ, gặp chân như. Hồi 99, 81 nạn, yêu ma hết, công hạnh tu tròn, đạo lớn thành. Hồi 100, về thẳng phương Đông, năm thánh thành Phật. 1. Tư tưởng Phật học. Ở hồi 98, đến quán Ngọc Chân, Đường Tăng mới thực sự hội diện với thực tướng. Ở đây, các tập khí sinh tử còn sót lại, gọi là hơi hám sinh tử, được tẩy sạch, biểu tượng phái đoàn tắm gội nước thơm. Đến Lôi Âm Tự có hai lối đi. Một lối đường mây mà Tôn Ngộ Không thường biết. Đây là lối đến bằng trí tuệ giải thoát, trí tuệ vô ngã. Trí tuệ vô ngã cũng diện kiến được cảnh giới Phật ngay tại đây, ở đời này. Như Tôn Ngộ Không có thể dùng cân đẩu vân đến bất cứ lúc nào. Một lối đến bằng tâm giải thoát, bằng thiền định, phải vượt qua nhiều cảnh giới tâm, như lối mà Đường Tăng đi qua với 81 ma nạn. Lôi Âm Tự là nơi hội diện của hai lối đi ấy, nơi hội diện tâm giải thoát và tuệ giải thoát, gọi là toàn phần giải thoát. Thấy cảnh giới Phật bằng tâm và tuệ giải thoát là thấy như thật, thấy chân như, chân đế. Nếu thấy chỉ bằng tâm hay tuệ giải thoát thì chưa được gọi là thật thấy. Với các hành giả này, việc chỉ bày cảnh giới Phật chỉ có ý nghĩa tục đế. Con đường tuệ là con đường mây, con đường tâm là con đường bộ. Với Phật giáo, từ khi có tuệ vô ngã cho đến khi thể nhập sự thật vô ngã là một công phu tu tập dài, để trừ sạch tập khí. Điều mà Tôn Ngộ Không nói lên rằng: trông thấy rồi còn chạy đổ ngựa nữa kìa. Cho đến khi Đức Bảo Tràng Quang Dương Phật chèo đò đưa Đường Tăng qua con sông cuối cùng, con sông ngăn đôi bờ ngã tướng và thực tướng, hay nói khác đi, con sông nối đôi bờ ngã tướng và thực tướng, Đường Tăng mới thực sự giải thoát, để lại cái xác ngã tướng huyễn mộng trên dòng sông ái thủ. Chiếc thuyền lướt trên sóng nước ái thủ là thuyền trí tuệ vô ngã, hay gọi là trí tuệ không chấp thủ, hoặc trí tuệ ba la mật. Kinh văn viết về thế giới thực tướng phải là kinh vô tự, bởi hữu tự thì chuyên chở khái niệm của ngã tướng. Nhưng nếu là vô tự, không chuyên chở khái niệm ngã tính, thì tư duy khái niệm của người đời làm sao có thể nhận? Do vậy, Đức Như Lai truyền dạy trao kinh hữu tự, giới thiệu con đường bộ về Tây Trúc như Đường Tăng đã trải qua vậy. Sự thật mà người đời có thể đón nhận qua kinh chỉ là tục đế. Sự thật không có trong những dòng kinh, nhưng qua công phu tu tập, giới, định, tuệ mà các dòng kinh chỉ dạy, thì thật tướng liền xuất hiện ngay trong tâm hành giả, như đã xuất hiện trong tâm Tôn Ngộ Không tại núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Cuộc hành trình của Phái đoàn Tây Du thực ra là cuộc hành trình giải thoát cho mỗi người đời mà ba tạng kinh điển đã vạch ra. Ba tạng kinh mà Đường Tăng sẽ thỉnh về Đông Độ từ Tây Trúc. Cuộc hành trình phải tiêu trừ tập khí của 81 cảnh giới tâm để hiển lộ chân tâm bất diệt, gọi là Phật tâm, Phật cảnh hay Phật tri kiến. Khi đã về đến Phật cảnh, hay nói cách khác, khi tâm thức bấy giờ trở thành thanh tịnh, vô tướng, toàn bộ Phái đoàn Tây Du gồm 5 thầy trò Đường Tăng, bao gồm cả Tiểu Long Mã, đều thành Phật, đều an trú cảnh giới Phật. Con đường giải thoát là con đường chuyển hóa tâm thức, thanh tịnh hóa tâm thức, hay gọi là thăng hoa tâm thức từ cấu sang tịnh, từ ngã tướng qua vô tướng. Vì thế, Đường Tăng khi thành tựu có hiệu là chiên đàn công đức Phật, tỏa ngát hương giải thoát như hương chiên đàn. Từ hương đạo đức muốn cứu khổ chúng sinh trong dòng sinh tử, trở thành hương giải thoát của một bậc giác ngộ đạo vàng. Tôn Ngộ Không trong cuộc đấu tranh tiểu trừ các ma nghiệp trên hành trình tu tập đã luôn luôn lập công đi đầu qua các ma nạn, nay thành tựu đạo ở đỉnh cao của chiến thắng ma nghiệp, nên có hiệu là đấu chiến thắng Phật. Trừ Ngộ Năng suốt lộ trình tu tập giải thoát phải đấu tranh với chính dục vọng, tính lười biếng và tính tham ăn của mình, nên khi đến đích giải thoát, cuối đường phấn đấu trở thành tịnh đàn sứ giả, nghĩa là làm chủ vật thực hoa quả. Sa Ngộ Tịnh suốt đường tu ổn định tâm lý, kham nhẫn khó khăn, nên khi thành đạo, tâm ấy hiển lộ ánh sáng tâm giải thoát sáng chói, có tên là A-la-hán mình vàng, nghĩa là kiên cố, bất hoại. Tiểu Long Mã suốt cuộc chiến đấu với ma quân luôn luôn là phương tiện đưa đường cho Đường Tăng, luôn luôn phù trì hạnh nguyện độ sinh, nên khi thành chánh quả có hiệu là Thiên Long Bát Bộ, tiếp tục cứu độ, giải khổ cho chúng sinh. Sự việc sau cùng, khi Tôn giả Ca Diếp và Tôn giả A Nan đòi phẩm vật dân cúng khi trao chân kinh, mang dáng dấp mà người đời gọi là hối lộ, đã khiến nhiều độc giả ưu tư, là sự kiện biểu hiện pháp tổ chức truyền thống thể hiện tại thế gian vốn đã được Đức Phật sắp đặt để Phật pháp có thể tồn tại lâu dài ở đời. Đây là ý nghĩa phân công phân nhiệm rất công bình trong tứ chúng đệ tử của Đức Phật. Hàng xuất gia thì hành trì giải thoát và giảng dạy pháp cho hàng tại gia. Đáp lại, hàng tại gia lo tứ sự cúng dường, chỗ ở thực phẩm, thuốc men, y áo. Chỉ có điều bất toàn là ngôn ngữ diễn đạt và thái độ phản ứng của Ngộ Không và Ngộ Năng đối với yêu cầu quà tặng của tôn giả Ca Diếp A Nan hơi nặng nề. Lẽ đúng ra, sau khi tắm gội nước thơm sạch sẽ, thì các tập khí thô động cũ đã được trừ bỏ. Thái độ tỏ lộ nét ưu tư của Đường Tăng lúc bấy giờ, đòi quà tặng cũng khá lạ so với tâm và tuệ giải thoát bấy giờ của Đường Tăng. Người viết nghi ngờ đoạn kết ấy là đoạn bị xen kẽ về sau. Dù sao thì đó vẫn là đoạn kết của Tây Du Ký và không thể thiếu cảnh cuối là cảnh đòi hối lộ. Tác giả Ngô Thừa Ân đã rất thâm hiểu Phật giáo và rất muốn có một đạo Phật đi vào cuộc đời, nên mới dựng ra cảnh đòi vật cống trước khi trao kinh. Thực tế, hai tôn giả Ca Diếp và A Nan có đại thần thông, đâu còn cần đến bình bát vàng. 2. Quan niệm về con người. Việc giáo dục, đào luyện nhân cách con người cũng tương tự việc đào luyện nhân cách giải thoát, nhưng chỉ ở giới hạn cấp độ thông tục. Nhà giáo dục cần nhận thức rõ tâm lý của mỗi người luôn có hai mặt khuynh hướng đối lập: dục và ly dục, vị kỷ và vị tha, thiện và ác, đố kỵ và tùy hỷ, tình thương và hận thù. Để phát triển khuynh hướng vị tha, tình người, thiện, con người cần được sống trong môi trường giới, định, tuệ. Xã hội cần tạo dựng môi trường sống đó cho cá nhân, gia đình và tập thể phát triển. Xây dựng môi trường sống đó đòi hỏi thời gian và nhiều công phu. Nhưng dù thời gian khó đến đâu, xã hội cũng nỗ lực thực hiện như cuộc hành trình Tây Du vậy. Đó là chọn lựa duy nhất và trí tuệ, và là trí tuệ ở đỉnh cao của văn minh châu Á, như đỉnh cao của Hy Mã Lạp Sơn. Con người hay thế giới qua nhiều biến động rồi cũng quay về môi trường sống đó, bởi vì đó là môi trường sống ổn định nhất cho hướng phát triển được mở ra từ một trí tuệ toàn giác, Đức Phật. Khó có thể mong chờ một môi trường sống nào khác. Cuộc đời luôn có mặt khổ đau. Cá nhân nào cũng cảm nhận khổ đau, cách này hay cách khác. Đây là sự thật. Vì thế, chỉ còn cách tốt đẹp nhất là truyền đạt cho các cá nhân cái nhìn trí tuệ vô ngã, cái nhìn mà có thể hóa giải khổ đau, tạo dựng sức sống của an lạc, hạnh phúc. Sau khi thâm nhập văn hóa nhân bản và vô ngã ấy, con người có thể trút bỏ các phiền não khổ đau ra khỏi bản thân và xã hội, như Đường Tăng đã để lại cái xác ngã tướng, ngã niệm, bền bồng trên sóng nước sinh tử. Nếu sống là phấn đấu và chọn lựa, thì nền giáo dục mới cần giới thiệu với đời phấn đấu và chọn lựa nền văn hóa nhân bản và vô ngã, như Ngô Thừa Ân đã chọn lựa cho nền văn hóa Trung Hoa vậy. 3. Quan niệm về xã hội. qua toàn tập Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân đã trình bày với độc giả nhiều quan niệm tốt về nhân sinh và xã hội. Bạn đọc có thể nhận ra ngay, xã hội ấy là một xã hội dân chủ, được tổ chức trật tự, chặt chẽ, đề cao tính người, tính trách nhiệm, tự chủ, đề cao tinh thần hiện thực, lòng nhân ái và trí tuệ. Dòng sống và dòng lịch sử tiếp tục chảy trôi mãi. Nhưng tình người và những ước mơ an lạc, hạnh phúc mãi mãi vẫn thế. Sống là sống với dòng đời trôi chảy và sống hạnh phúc, mà không phải nói về hay mơ ước về. Để thể hiện nghĩa sống đó trong đời sống xã hội, với nhiều giá trị nhận thức, văn hóa giáo dục mới phải nắm giữ vai trò như vai trò của tôn hành giả trong phái đoàn Tây Du Ký.